Việt Nam trên danh nghĩa là một nhà nước vẫn theo đường lối cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy vậy, trong vài năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản được tiến hành theo thể chế kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, cho dù về hình thức vẫn được gắn cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay, giáo sư tiến sĩ giáo dục Mạc Văn Trang cho rằng xã hội đã chịu tác động rất lớn về mặt trái của nền kinh tế thị trường. Ông nói với chúng tôi.
Theo tôi thì xã hội Việt Nam hiện nay thì như là nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm có nói rằng cái thị xuống cấp của văn hóa đã mất đến đáy mà. Cũng nhiều người nói như vậy, nó trở thành một cái xã hội mà người ta lấy cái quyền cai trị, lấy cái đồng tiền để liên lạc, mua bán tất cả mọi cái thứ trong xã hội. Cái gì cũng phải dùng đến tiền, cái gì nó đảo lộn hết tất cả các cái giá trị gì đó. Và chính đó là cái nguyên nhân nó dẫn đến mọi cái sự tha hóa khác. Người ta con người với con người bây giờ họ không coi trọng cái tình nghĩa, không coi trọng những cái giá trị đạo đức, tinh thần hay là tài năng nữa, mà chỉ coi trọng cái quyền lực và đồng tiền thôi.
Theo ký giả Patwin của Global Post mới đây đã nhận định cho rằng Việt Nam đang bị cai trị bởi một đảng Cộng sản độc tài. Đó là sự thật, nhưng lý tưởng Cộng sản đã gần như phai mờ trong trái tim của người Việt. Trên thực tế, có lẽ Việt Nam là nước mê tư bản nhất trên trái đất. Bình luận về nhận định của Global Post, ông Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội Sài Gòn thấy rằng với những gì người dân chứng kiến từ thực tế cuộc sống, từ những kiều bào về thăm thân nhân ở Việt Nam, đã khiến cho đa số người dân ở Việt Nam thích các giá trị của chủ nghĩa tư bản, ông cho biết.
Là khi mà từ khi đất nước mở cửa và đặc biệt là khi mà Internet nó được vào Việt Nam thì là người Việt người ta được so sánh giữa cuộc sống hiện tại của người ta với những cái đất nước mà được cho là theo chủ nghĩa cơ bản, nhưng mà thực ra nó là cái nền kinh tế tự do và những cái nước mà được cho là coi là đang là cộng sản. Ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc hay là Bắc Hàn thì người ta cũng hoàn toàn có thể so sánh được là đấy. Nếu mà theo một cái nền kinh tế tự do mà được gọi là chủ nghĩa tư bản đấy thì người ta hoàn toàn có một cái cuộc sống sung sướng hơn hiện tại. Chính vậy mà khi mà cuộc sống người ta đang khổ, khó khăn như ở trong Việt Nam thì người ta mơ về cái cuộc sống tư bản là hoàn toàn dễ hiểu và hoàn toàn tôi đồng ý với cái nhận định này.
Đặc biệt là đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay, khi sống trong một xã hội tiêu thụ thì sự hấp dẫn về vật chất từ những thiết bị công nghệ hay lối sống tư bản đã trở nên vô cùng hấp dẫn. Đi du học tại các nước tư bản và ở lại là một trong những lựa chọn của họ. Cô Huỳnh Thu Liên, một du học sinh ở Mỹ, nói về lý do vì sao cô chọn đi du học ở một nước tư bản. Cô cho biết.
Thì rất là nên sang đây, tại vì ở đây là một cái gọi là đúc cơ hội. Bạn giỏi hoặc là hơi giỏi là bạn có tiềm năng thì qua đây là bạn sẽ có khả năng ở lại rồi tự kiếm sống nuôi bản thân mình hoặc thậm chí là các bạn có thể nuôi gia đình nữa, thì cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường ở bên đây. Còn nói về Việt Nam, nếu mà bạn tự hai bàn tay trắng mình gầy dựng mà không có ba mẹ bạn giúp đỡ, không có ai cho tiền cho vốn bạn thì nó thật có nên không biết là có kiếm tiền nhanh như bằng bên đây không nữa.
Theo hãng tin Reuters, kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện hồi cuối năm 2014 cho thấy có đến 95% người Việt ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Tỷ lệ này tại Việt Nam cũng vượt trội so với mức trung bình 65% trên toàn thế giới. Nói về nguyên nhân vì sao lại có tình trạng đa số người Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa tư bản, với một thái độ thận trọng, ông Hoàng Dũng cho biết.
Ở những xã hội tự do thì con người ta được coi như là được mở hết những cái khả năng của mình ra và được vươn tới những cái ước mơ rất là cao, và miễn là làm sao cái khả năng của anh tự đạt được. Chứ nếu mà như ở sống ở trong Việt Nam thì anh có phát minh ra cái gì thì cũng bị tịch thu, thì chính vì những cái ví dụ rất là nhỏ như vậy cũng đủ biết được là ở trong một cái xã hội cộng sản thì người ta không thể phát triển được. Ngay đến cái giấc mơ của người ta còn không dám mơ thì nói gì đến những cái việc khác. Tôi cho là đến sang năm 2014, 2015 thì cái hiện tượng này nó rất là rõ nét. Nó không chỉ ở trong người dân mà ngay kể cả ở trong những người được gọi là cộng sản.
Sự ưu việt hơn hẳn của các nước tư bản có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trên trang VOA Việt ngữ, tiến sĩ Cao Huy Huân đã so sánh và nói lên suy nghĩ khi lựa chọn nước Mỹ là nơi định cư của mình. Khi còn ở trong nước, nước Mỹ trong tâm trí tôi là một quốc gia hung hăng và đầy bất ổn. Thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, tôi nhìn thấy sự hiền hòa của người dân Mỹ, chính phủ chăm lo cho đời sống của người già, người thất nghiệp, cho những bà mẹ đơn thân, trẻ em được bảo vệ hàng đầu, không có chuyện bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng. Nước Việt Nam luôn được khắc họa là một quốc gia hòa bình và không có xung đột nội bộ. Vậy nhưng xã hội thì ngày càng nguy hiểm, giao thông nguy hiểm, sinh hoạt thường nhật cũng nguy hiểm, ăn cũng nguy hiểm, muốn làm việc với nhà nước phải chuẩn bị phong bì, người già chẳng được chăm lo, trẻ em bị bỏ mặc, đến bệnh viện thì bị đối xử như tôi mọi. Đến nay, thích tư bản đã trở thành trào lưu của cả xã hội, không chỉ đối với những người dân thường, mà kể cả đối với tầng lớp lãnh đạo ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Tràng nhận định.
Những người cầm quyền thì là người ta thích cái đó, nhưng mà trong thực tế thì người ta nhìn vào cái những người cán bộ đấy, những người lãnh đạo thì ai họ cũng là cướp bóc làm giàu, con cái họ ai cũng vào những cái vị trí đẹp, rồi thì nhà cao cửa rộng đấy, như dinh cơ. Bây giờ từ những quan chức ấy, từ cấp huyện và cán bộ huyện, tỉnh, trung ương đều cho con đi vào học các nước tư bản hết. Thì có ai học ở các trường trong nước, bệnh viện họ cũng đi bệnh viện nước ngoài để chữa hết. Tức là họ theo đuổi những cái giá trị của tư bản, nhưng mà mồm thì cứ nói là xã hội chủ nghĩa.
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ cũng chính là khát vọng của mỗi một con người. Giá trị của chủ nghĩa tư bản là đã đáp ứng được một phần lớn các ước nguyện đó, và cũng là lý do vì sao đa số người dân lại thích tư bản.